Di Đà Phật. Thầy cho con hỏi ạ, nếu khi mình hàng ngày mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, con cũng thường xuyên, ví dụ con không có thời gian con giở sách con đọc thì con cũng cứ niệm Phật và niệm Bồ Tát. Thế nhưng mà có một người thì xui con là niệm Phật xong rồi xin hồi hướng, thì là xin hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc hay là xin hồi hướng về siêu sinh tịnh độ, thì con xin thầy giảng con ạ.
À, xin cho một tràng pháo tay. Thì một Phật tử đứng lên cho biết rằng mỗi ngày đều có là niệm Phật, đó là đáng khen. Nhưng mà nên quy y Tam Bảo. Nên quy y Tam Bảo, bởi vì quy y là gì? Là mình xin làm con của Phật. Chứ không phải quy y là ai thắt các vị vào trong cái điều gì mà đau khổ khó khăn. Các vị nên nhớ, cái người không quy y tạo tội rất nhiều. Cái người có quy y, giới luật luôn nhắc nhở mình giảm làm các tội. Và nếu như người không quy y với người quy y mà tạo tội thì cũng đều chịu quả báo giống nhau. Không bao giờ ta nói cái người này không quy y thì không có bị tội hết. Đã tạo tội là phải có quả báo. Nhưng mình quy y là mình sẽ có hộ trì, năng lực hộ trì của Phật Pháp Tăng, làm cho mình giảm chế tạo các tội nghiệp ác. Cho nên sư khuyên các hàng Phật tử nên xin thầy trụ trì ở cái nơi mình ở là quy y Tam Bảo. Cái đó là điều thứ nhất. Nghe rõ chưa? Điều thứ hai, sau khi các vị niệm Phật, tụng kinh, lại sám hối tại gia. Các vị có thể tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi hay lại sám hối. Thì sau cái thời kinh thường có cái hồi hướng. Thì các vị hồi hướng, như cái câu hỏi là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc hay hồi hướng về là tịnh độ, thì hai cái đó đều như nhau. Tây Phương Cực Lạc cũng được, mà hồi hướng về Cát Tường, về cái xứ sở Cát Tường tịnh độ tốt đẹp cũng giống như nhau cả. Không có gì mà sợ lo lắng trong cái chuyện đó. Nhưng mà sư bày các vị thêm một cái điều nữa. Vì tịnh độ là đất thanh tịnh, mà Tây Phương là nơi thanh tịnh, cho nên hồi hướng về tịnh độ hay hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc cũng là một mà thôi. Nhưng mà mình ráng tu là mình có tịnh độ bây giờ nè, mình có an lạc bây giờ, chứ không đợi chết rồi mới đi tịnh độ. Mình giữ năm giới, mình tu tập, đời sống đạo đức thăng hoa, mình có tịnh độ ngay tại đây. Như nãy giờ mình nghe pháp, mình thấy đây có phải tịnh độ không? À, xin lỗi. Điều thứ hai, mình không chỉ hồi hướng cho mình về Tây Phương Cực Lạc, mà mình có thể hồi hướng những cái điều công đức mình niệm Phật, tụng niệm đó cho ông bà cha mẹ tại tiền, hướng về chánh pháp, cho con cái có đời sống đạo đức, cho người đã mất được là xả đi các cái túc nghiệp ác nghiệp mà lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ cũng siêu sanh tịnh độ. Tức là cái thời hồi hướng đó, mình hồi hướng cho người còn sống, hồi hướng cho người đã chết, những cái người đó đều nhận được. Chúng ta đừng nghĩ nó là một cái nghi thức không cần thiết, mà hồi hướng cho bất cứ ai, người đó cũng đều nhận được. Mà nhận được nhiều hay ít là do công đức tu của mình. Nếu mình tu tốt, mình hồi hướng, người chết nhận được rất nhiều. Mình tu tốt, mình hồi hướng cho con mình nhận được, hồi hướng cho chồng nhận được, cho vợ đều nhận được, cho cha cho mẹ là nhận được cái phần hồi hướng đó. Tức là mình tu mình có công đức rồi, mà mình hồi hướng nữa thì cái người không có cái thời công phu đó cũng nhận được. Cho nên hồi hướng là một cái nghi thức, một cái phần nghi lễ rất quan trọng trong một cái khóa tu. Các sư là thường cuối một thời pháp hay một thời kinh là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Là không có cái cõi giới nào mà không nhận được cái công đức đó. Nhưng mà nếu mà mình không tu, mình tạo các ác nghiệp, sát sinh hại vật, trộm cắp tà dâm, dối trá, rượu chè cờ bạc, thì mình ngồi mình niệm Phật thì mình hồi hướng, thì cái công đức rất ít. Thì bản thân mình không có giữ giới, bản thân mình không có công đức, không có phúc đức. Vì vậy đó là lý do tại sao trong các cuộc lễ lớn người ta hay thỉnh các bậc chân tu thạc đức để chứng minh. Các vị đã rời gót sen đến một bước thôi là đã có rất là nhiều công đức, bởi vì các vị đó có công đức, có phúc đức. Bây giờ mình tu, mình cũng có công đức, phúc đức. Các vị hiểu không? Mình tu là mình có. Chứ đừng có lúc nào ăn mày nhà Phật, ăn mày cửa Phật mãi. Mình ăn mày mà mình cũng phải có vốn của mình nữa chứ. Ăn mày, ăn ngày nào hết ngày đó sao được. Mình cũng phải có vốn. Mình phải có công đức, phúc đức. Mình hồi hướng là người ta nhận được. Mẹ đang đau nặng, con công đức con này. Con giờ tuần này là mẹ đau nặng, con nguyện ăn chay trong một tuần, niệm Phật, con không có nói lời vớ vẩn, không có thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều đòn sắp hai đầu, chừa hết khẩu nghiệp, thanh tịnh, thân khẩu ý con hồi hướng cho mẹ, mẹ bớt bệnh ngay. Nếu mà mình thật lòng mình tu trong một tuần, đây mình tạo nghiệp, mình này mình kia đủ thứ hết, mình hồi hướng mẹ không có hưởng được cái gì. Có khi trong nhà còn xào xáo, còn đau buồn. Cho nên cái hồi hướng là cái và tất cả chúng ta đều nên học cái hồi hướng. Và muốn có kết quả thì tất cả chúng ta phải tu để có công đức, phải làm phúc đức để có công đức. A Di Đà Phật.